Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 352, nguy cơ, Tử Băng Loan xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Thành bên ngoài một chỗ trong miếu đổ nát, một tên thân mặc áo bào xanh trung niên nhân, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nghe một tên cấp dưới báo cáo Nhiếp Cuồng bọn họ đều đã chết, nghi là bị thập cửu hoàng tử phái người giết chết. Trung niên nam tử sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới đến một lần Thiên Nguyên Phủ, liền nghe đến dạng này báo cáo. Nhiếp Cuồng chỉ là so với hắn tới trước một bước Thiên Nguyên Phủ, chờ hắn đến thời điểm, vậy mà nghe được là hắn cái chết tin tức. Thiên Nguyên Phủ tình thế để hắn rất là kinh ngạc, so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Công tử vừa tới Đại Càn Vương Triều thì tổn thất một tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả, cái này tổn thất có chút nghiêm trọng. Đối công tử thanh thế có chút nguy hại. Lúc này, một tên nam tử mặc áo bào đen theo phá miếu bên ngoài đi đến, hắn trực tiếp ngồi ở trung niên nam tử đối diện. Tử Tố huynh, thập thất hoàng tử Đường Vô Song xuất hiện tại Thiên Nguyên Thành, xem ra Nhiếp Cuồng bọn họ thật có thể là hoàng thất ra tay, chúng ta làm sao bây giờ? Ngồi xuống hắc bào nam tử trầm giọng nói ra, Đường Vô Song đều tới cái này Thiên Nguyên Thành, xem ra còn lại bốn phủ, bọn họ đã hoàn toàn cầm xuống, như vậy cái này Thiên Nguyên Phủ, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Nghe vậy, Tử Tố nhướng mày nói, bọn họ giết chết Nhiếp Cuồng, đây là tại suy yếu công tử bên người thực lực, nhưng là chẳng lẽ bọn họ thật một vị công tử bên người, chỉ có chúng ta điểm này nhân thủ sao? Bọn họ không biết Lục Sát Cung cùng Hắc Minh Ma Điện đã đầu nhập vào công tử, chỉ là công tử tạm thời không muốn động dùng hai phe này thế lực mà thôi. Hắc bào nam tử lạnh hừ một tiếng nói, đã những hoàng tử này đã động thủ, như vậy chúng ta cũng không cần lưu thủ. Nghe nói thập cửu hoàng tử hy vọng Tây Hải Kiếm Các tiếp trưởng Thiên Nguyên Phủ, làm phiền Tề huynh đi một chuyến Tây Hải Kiếm Các, để Tây Hải Kiếm Các biến mất. Tử Tố thanh âm rất bình thản, nhưng là trên mặt lại có một tia dữ tợn xẹt qua. Ta minh bạch, hắc bào nam tử kia đứng lên, chậm rãi hướng phá miếu đi ra ngoài. Hắn tại đi tới cửa thời điểm mở miệng nói, Hồng Y tiểu thư tiếp xúc qua một cái gọi Kim Tiền Bang thế lực, nhưng lại bị Kim Tiền Bang cự tuyệt, còn đem Hồng Y tiểu thư đả thương, ta thuận tiện đi bên kia một chuyến, đem bọn hắn tiêu diệt. Không thể, bên kia có thực lực của hai người bất phàm. Liên thủ chỉ sợ có thể ngăn cản ngươi, tạm thời không muốn ra tay với bọn họ. Huống chi, ta nhận được tin tức, gần đây Đường Trùng sẽ cùng Kim Tiền Bang người gặp mặt, xem ra hắn là chuẩn bị đối Kim Tiền Bang hạ thủ, trước để bọn hắn đấu một hồi. Quảng cáo, Tử Tố trong mắt hàn quang thoáng hiện nói, tốt, người áo đen không có đang nói cái gì, mà chính là dậm chân ra phá miếu. Đi xuống đi, tạm thời ẩn nặc một chút, ta có chuyện muốn đi làm. Tử Tố phất tay để trước mặt hắn thủ hạ rời đi, mà chính hắn thì là đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Đường Trùng ngoại trừ Tây Hải Kiếm Các ta cho ngươi một phần lễ vật, tại Hắc Thạch Cung ta thế nhưng là còn cho ngươi lưu một phần lễ vật. Tử Tố sắc mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hải Thành, Tô Hạo bọn họ tại chém giết Nhiếp Cuồng về sau, thì quay trở về Hải Thành. Làm hắn trở về thời điểm, Mộ Dung Nguyệt ngay tại hắn trong nội viện. Đại Càn Vương Triều thập cửu hoàng tử Đường Trung muốn gặp chúng ta. Mộ Dung Nguyệt nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trung muốn gặp chúng ta. Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, lập tức minh bạch hắn là muốn gặp Huyết Y Lâu huyết chủ cùng huyết hậu. Xem ra bọn họ là muốn đánh Huyết Y Lâu chủ ý, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Đoạn thời gian gần nhất, Huyết Y Lâu bởi vì Kim Tiền Bang người thêm vào, thế lực đạt được tăng cường nhanh chóng. Đã vượt ngang phương ngoại ngũ phủ. Thực lực như vậy đạt được chú ý cũng rất bình thường. Chuyện này, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tô Hạo nhíu mày nói. Huyết Y Lâu thực lực tuy nhiên tăng cường, nhưng là cao thủ chân chính lại không có. Tiếu Kinh Thiên là Tô Hạo vì Kim Tiền Bang chuẩn bị, cho nên không thể cùng bọn họ đi gặp Đường Trùng. Nếu như vậy, một khi Đường Trùng bọn hắn làm khó dễ, chỉ sợ bọn họ muốn đi đều khó khăn. Vậy ta tạm thời trước không trở về bọn họ, còn có cũng là Đại Càn Vương Triều thập thất hoàng tử Đường Vô Song tới Thiên Nguyên Phủ, đồng thời còn lại bốn phủ cũng truyền tới tin tức, hoàng thất đã hoàn toàn nắm giữ còn lại bốn phủ. Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói, thập thất hoàng tử Đường Vô Song, Tô Hạo trong lòng nổi lên cái này Đường Vô Song tư liệu, người này tại Đại Càn Vương Triều hoàng tử bên trong uy danh có thể xếp vào ba vị trí đầu, hắn đều đến Thiên Nguyên Phủ. Thực sự, Tiểu Võ bóng người theo ngoài viện đi đến, hắn tiến lên phía trước nói. Lý Lâu chủ bên kia truyền đến tin tức, nói Hắc Thạch cung người đến đây, hỏi thăm chủ thượng, có đáp ứng hay không thập cửu hoàng tử mời. Tô Hạo nhíu mày, bọn họ vừa mới giết Nhiếp Cuồng, Đường Trùng bên này thì vội vã muốn hẹn chúng ta. Mục đích của hắn là cái gì đây? Tô Hạo trầm tư một chút nói ra, cáo chi Đường Trùng, ngày mai ta sẽ tiến về Hắc Thạch cung. Vâng, Tiểu Võ khom người lui ra ngoài, bọn họ gấp gáp như vậy gặp ngươi, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, muốn hay không thế thân tiến về. Mộ Dung Nguyệt có chút lo lắng nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm gì. Tô Hạo lắc đầu, dù sao trên người hắn có át chủ bài, không sợ đối phương đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Vậy ta về trước Huyết Y Lâu bên kia tu luyện. Mộ Dung Nguyệt gần nhất đạt được băng phách hoàng thạch tu thành băng hoàng ấn ký, gần nhất đang lợi dụng băng hoàng ấn ký tích cực khổ tu. Đương nhiên bởi vì muốn xen vào ý Huyết Y Lâu, cho nên nàng một mực tại Huyết Y Lâu bên kia tu luyện. Tô Hạo nhẹ gật đầu, chính mình không tu hành, không thể trở ngại Mộ Dung Nguyệt tu hành. Tại Mộ Dung Nguyệt sau khi đi, Tô Hạo thì là trở về trong phòng. Lần này đi ra ngoài một chuyến hắn nhưng là hoàn thành hai cái khen thưởng, thu hoạch được 80.000 đánh dấu giá trị, 4 tấm thủy tinh rút thường thẻ, 1 tấm cấp 2 thủy tinh rút thường thẻ. Tổng cộng lên trên người hắn đánh dấu giá trị đã đạt đến 2.643.70 điểm. Hắn trên người bây giờ chỉ có địa ngục chân ma kinh cùng trong hòm item một chương đại hoang tù thiên chỉ thể không có tu luyện. Đại hoang tù thiên chỉ cần 20.000 điểm kỹ năng, địa ngục chân ma kinh tầng thứ 2 liền muốn 8.000 điểm kỹ năng. Dựa theo hiện ở trên người hắn đánh dấu giá trị, có thể đem đại hoang tù thiên chỉ tu luyện hoàn thành. Đại hoang tù thiên chỉ là một loại công kích công pháp, có thể gia tăng tự thân lực công kích, có lẽ bằng vào phần này cảm ngộ, ta có thể thuận lợi bước vào thần ý cảnh. Tự thân thực lực hơi yếu a. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nghĩ một lát, trực tiếp phía dưới dùng 20.000 điểm kỹ năng, đem đại hoang tù thiên chỉ tu hành hoàn tất. Lần trước Tô Hạo sử dụng tới loại này duy nhất một lần công pháp, cho nên lần này rất nhanh liền truyền tống hoàn tất. Đại hoang tù thiên chỉ là công kích loại kỹ năng, chỉ muốn lĩnh ngộ thì có thể sử dụng. Bất quá lần nữa cảm ngộ cái kia đại hoang tù thiên chỉ uy lực thời điểm, Tô Hạo nguyên bản tu vi bình cảnh trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Hắn thuận lợi bước vào thần ý cảnh, tu luyện thật sự là quá chậm, đánh dấu giá trị biến mất cũng quá nhanh. Tô Hạo nhìn lấy trên thân còn thừa lại 643.70 điểm đánh dấu giá trị, không khỏi thở dài nói. Vừa mới nhìn lấy vẫn rất nhiều, trong nháy mắt liền không có. Bất quá cũng để cho hắn nhiều hơn một phần tự vệ thủ đoạn. Hắn trên người bây giờ có một chương sinh tử cảnh trung kỳ thể nghiệm thẻ, một khi sử dụng cái này sinh tử cảnh trung kỳ thể nghiệm thẻ, đang thi triển đại hoang tù thiên trì hoặc là xâm la đại thủ ấn, đoán chừng sinh tử cảnh hậu kỳ, hắn đều có thể lực kháng hoặc là chém giết. Lúc này, tại cách Thiên Nguyên phủ cách đó không xa, thân mặc áo trắng Tử Băng Loan dừng ở một chỗ trên ngọn núi. Sau đó trên người nàng hiện ra một cái băng hoàng pháp thân, cái kia băng hoàng pháp thân xuất hiện thời điểm, trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng phía trên, đầu lâu kia thì là hướng về hải thành phương hướng nhìn lại. Lâm bà, ta đã khóa chặt cái kia băng hoàng ấn ký chi địa, chúng ta có thể khởi hành tiến về. Tử Băng Loan thu hồi lơ lửng tại đỉnh đầu pháp thân, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mỉm cười nói ra. Nàng một đường lên dùng băng hoàng pháp thân thẩm tra băng hoàng ấn ký chỗ địa phương. Đương nhiên nhất định phải Mộ Dung Nguyệt đang sử dụng băng hoàng ấn ký lúc tu luyện, nàng mới có thể cảm giác. Đi qua thời gian lâu như vậy, nàng cuối cùng khóa chặt băng hoàng ấn ký vị trí. Vậy mà tại Đại Càn Vương Triều ngoại phủ chi địa, xem ra đây là trời cao ban cho thiếu cung chủ lễ vật của ngươi. Lâm bà trong mắt mang theo vẻ mỉm cười, nàng cũng không cho rằng ngoại phủ chi địa, có ai là đối thủ của nàng. Đương nhiên chỉ cần không phải tại Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung, nàng đều dám đi đoạt một đoạt. Tại nàng lúc nói chuyện, dưới chân của nàng xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian, đem hai người bao trùm, sau đó hai người biến mất không thấy gì nữa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.